Bài 29. Văn tưởng niệm Hòa thượng Thích Chơn Thiện. Ngưỡng bạch Giác Linh Hòa thượng: Chúng con, tứ chúng tông môn pháp phái Tường Vân, thành kính đảnh lễ Giác Linh thầy. Cho chúng con gọi là thầy, xin được dâng lên thầy tất cả tâm thành kính ngưỡng của chúng con trong giờ phút thiêng liêng ngàn thu vĩnh biệt. Kính bạch Giác Linh thầy, trời Huế mấy ngày nay bắt đầu se lạnh, không gian ảm đạm, thấu cảm lạ thường đến càn khôn vạn vật. Sông Hương cúi mặt, nước tiếc ngẩn ngơ về biển nhớ. Núi Ngự nghiêng mình, mây buồn lãng đãng giữa trời thương. Hòa cùng với không gian, nỗi buồn chúng con đang cảm nhận là sự vắng đi hình bóng thân thương của người thầy khả kính, là bậc mô phạm nơi chốn tòng lâm phạm vũ. Nỗi lòng của chúng con trong lúc này là sự hụt khẩn khó tả nên lời. Khi chúng con cảm nhận sự vô thường đến với thầy, sao mà nhanh chóng như vậy? Thuở xưa, khi Thế Tôn nhập diệt, A Nan bật khóc sầu, than ôi còn hữu học, bậc đạo sư lìa xa.
Hôm nay, hàng hậu học chúng con không khỏi đau buồn khi mất đi một bậc thầy mà chúng con hằng tôn kính nương tựa. Chúng tổ từ nay vắng đi nét từ hòa dung dị mà thầy đã thị hiện mỗi ngày. Tường Dân luôn lưu dấu hình dáng vàng kem thiền hành mỗi sớm chiều đều đặn trước hương phòng. Phương trượng đường còn đâu bậc ẩn sĩ âm thầm tỏa sáng dùng trời đạo hành. Và đây, nụ cười giải thoát, xóa tan ưu phiền như pháp âm được tuyên dương. Những hình ảnh thân giáo thầm lặng ấy của thầy đã lắng động và in dấu trong tâm thức hàng đệ tử chúng con.
Ở bất kỳ xứ sở nào thầy hiện hữu, từ Sài Gòn hoa lệ, có vạn hạnh lung linh nền học xứ, từ Đà Lạt mù sương, có linh sơn thắp sáng đạo nguồn, từ xứ Huế cố đô, có Tường Vân học viện vang vọng hải triều âm, từ Hà Nội thủ đô, có hàng nhân sĩ lân lân niềm đạo pháp. Ở đâu bước chân thầy đi qua đều luôn còn mãi lưu dấu trong lòng người nguồn pháp vị thâm sâu và tình thương yêu vô hạn.
Kính bạch Giác Linh thầy, bài pháp thân giáo sinh động nhất của thầy đối với chúng con là hạnh buông xả. Năm dục trưởng dưỡng mà trong kinh Tạng Đức Phật thường giáo giới là những công án lớn mà người xuất gia cần phải vượt qua. Thầy là một minh chứng hùng hồn cho sự vượt qua ấy. Giới hạnh của thầy trong sạch như băng tuyết. Đời sống phạm hạnh thanh tịnh của thầy cũng đủ làm bài học vô giá cho chúng con trọn đời noi gương để hướng tới sự thực hành một đời sống cao đẹp. Hạnh buông xả, các lợi danh mà thầy đã thể hiện là một hành trạng hiếm có. Khi thực hành hạnh thí xả, thầy trân quý mọi giá trị cuộc sống bằng sự thấu cảm thiêng liêng cao cả của tình người. Hạnh sống của thầy đã truyền cảm đến tình người sự thăng hoa trong chánh pháp. Thật vậy, thầy đã đi vào cuộc đời và không cự tuyệt những gì hiện có, nhưng thầy vẫn toát lên nét thanh nhàn siêu trần thoát tục. Thầy ơi, thầy như đóa sen không bận chút mùi bùn. Hạnh sống của thầy cũng chính là tâm giải thoát mà thầy đã trải rộng giữa trần gian. Chúng con như được thăng hoa khi tiếp nhận chánh pháp từ thầy, và chúng con đã cảm nhận được hạnh buông xả của thầy trong đời thường sống thật. ngưỡng bạch giác linh thầy. Ngôi tổ đình trang nghiêm đã được trùng hưng, ngôi học viện mới đang được xây cất. Nhưng ưu tiên hàng đầu mà thầy hằng cưu mang chính là sự nghiệp giáo dục đào tạo con người, vun trồng hậu thế để tiếp nối mạng mạch Phật Đà. Tất cả sự dấn thân vào đời của thầy lúc sinh tiền đều không ngoài mục tiêu cao cả ấy. Thầy khuyên người xuất gia cần phải có đầy đủ sở tu và sở học để làm hành trang vững chắc cho việc hoằng dương chánh pháp. Có lần thầy dạy: quý thầy ra làm Phật sự thì đừng có thiếu học hỏi, đừng có thiếu sự hy sinh và đừng bao giờ thiếu sự cầu tiến. Lời thầy tuy ngắn ngủi nhưng đã truyền đạt một triết lý vô ngã sâu sắc từ nơi công việc hàng ngày của cuộc sống, là bài học thiết thực cho sự nghiệp trọn đời của chúng con. Thiết nghĩ, thực hiện được lời dạy ấy cũng chính là hạnh tu tập trên con đường hướng đến giải thoát mọi trói buộc khổ đau. Chúng con kính cẩn nguyện ghi lòng tạc dạ. Bạch Giác Linh Thầy, pháp âm của thầy luôn khai sáng nguồn tâm cho chúng con, nhìn thấu được bản chất mọi hiện hữu. Bài thơ được thầy cảm tác chỉ vài ngày trước khi thầy viên tịch đã khai sáng cho chúng con bản chất này. Cầu vồng bảy sắc có mà không, thế giới nhân sinh thể tánh đồng, vạn sự cổ kim tuồn huyễn ngã, mộng đời tỉnh giấc có mà không. Nói có mà không, thầy muốn khuyên chúng con không nên chấp trước bất kỳ một vật gì là có, và cũng không nên chấp trước bất kỳ một vật gì là không. Vì hai chữ có và không mà chúng sanh đảo điên trong dòng luẩn quẩn của sự được và mất, thắng và bại. Để siêu việt có và không ấy, thầy đã hướng dẫn hàng đệ tử chúng con phương pháp nhìn thẳng vào thực tại rằng dòng sống là dòng chảy vô thường, có rồi không, được rồi mất, thịnh rồi suy. Các đệ tử cần giác tỉnh mà yêu đạo và yêu đời. Làm các Phật sự, lòng hãy dừng dao động, sợ hãi. Cái nhìn đời như thế này là cái nhìn oai dũng của sư tử nhìn muôn thú. Trí tuệ thay. Với thầy, chỉ có tình yêu thương đối với đạo, với đời là thật nhất mà không gì có thể đánh đổi được. Nhìn cuộc đời bằng con mắt yêu thương mới là cái nhìn trí tuệ và oai dũng của bậc giác ngộ. Pháp âm ấy của thầy như lời huấn thị cuối cùng cho môn nhân đệ tử chúng con. Chúng con nguyện ghi lòng tạc dạ.
Ngưỡng bạch giác linh thầy, đối với chúng con, thầy đã xa đi quá đột ngột. Nhưng với thầy thì các pháp đã hiện ra trước mắt. Thầy dạy, giữa biển sinh tử mênh mông bao la, thì chuyện sống chết chỉ là cái bọt nước nổi trôi, có gì phải bận tâm. Có lẽ đây là lý do thầy vẫn thản nhiên tiếp chuyện với chư tôn đức thăm viếng tại bệnh viện trong những ngày cơn bệnh đang ở giai đoạn cuối. Thấy thầy cười mà sao lòng chúng con lại se thắt nhói đau.
Bạch Giác Linh thầy, sự buông bỏ huyễn thân nơi trần thế sau 75 năm của thầy như vậy đã cho chúng con thấy được cái dũng khí của một thiền sư, một mãnh tướng mang sứ mệnh của Như Lai. Thầy đã đến như vậy và thầy đã đi như vậy. Chúng con ngưỡng mong thầy sớm hồi nhập ta bà để đem ánh sáng tuệ giác tiếp tục soi sáng cho tâm trí nhân loại thoát khỏi lưới phiền não. Toàn thể tứ chúng con kính đầu thành đảnh lễ giác linh thầy. Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Tam Thế, Xuân Kinh Tường Dân Tổ Đình Trú Trì, Hồ Chí Minh Thị Vạn Hạnh Thiền Viện Viện Chủ, Chứng Minh Hội Đồng Phó Pháp Chủ, Trị Sự Hội Đồng Thường Trực Phó Chủ Tịch, Húy Thượng Tâm Hạ Ngộ, Tự Chân Thiện, Hiệu Viên Giác Linh Thùy Từ Chứng Giám. Đây là điếu văn của Hòa Thượng Thích Chân Tế và Tăng Ni Tổ Định Môn Phái Tường Dân tuyên đọc trong đêm tưởng niệm của Môn Phái Tường Dân. Hòa Thượng Thích Chân Tế và Tăng Ni Tổ Định tuyên đọc trong đêm tưởng niệm trước ngày Phụng Tống Kim Quang. Xin ghi lại và giới thiệu cùng bạn đọc. Bài 30. Văn tưởng niệm Hòa Thượng Thích Chân Thiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính bạch Chư Tôn Đức Môn Phái Tổ Đình Tường Dân. Kính thưa toàn thể Phật tử các giới. Chỉ còn một thời gian rất ngắn ngủi, sáng mai 18 tháng 10 năm Bính Thân, tức ngày 17 tháng 11 năm 2016, lễ cung nghinh Kim Quang Cố Trưởng Lão Hòa Thượng nhập Bảo Tháp sẽ được long trọng cử hành để cho tấm thân tứ đại trở lại nguồn xưa, để cho đóa hoa tâm trở về với pháp thân bất diệt. Chúng con được phép thay mặt Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế xin có đôi lời tưởng niệm kính dâng lên Cố Trưởng Lão Hòa Thượng, một bậc cao tăng thạc đức suốt cả đời hy sinh để phụng sự đạo pháp và dân tộc. Kính bạch Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng. Hỡi ôi, sống khổ hải lao sao, trời chơn như tịch tịnh, bậc đóng lương một phút xa lìa, ngồi long tượng nghìn thu vĩnh biệt. Tháng 10 Bính Thân, mây trời dần vũ đã cuốn hút một vì sao. Ngày 9 âm lịch, dần dương biến hiện che khuất một vì tinh đấu. 75 năm diêm phù trỗi nét ngọc tinh anh. 52 năm pháp lạp giữ ngộ tâm bất hoại. Ôi thật là lăng già nguyệt lạc, thạch trụ tây huynh.
Than ôi, chùa Tường Vân tan tóc, đất Huế Đô ngậm ngùi. Mấy mươi năm hoằng pháp lợi sanh, chưa hề mỏi nhọc. Nay bỗng chốc hồi quy chân cảnh, chẳng bận trần ai. Kính nhớ Giác Linh xưa, từ miền núi ngự sông Hương, Hòa Thượng thọ phàm thân tại làng Dưỡng Mông, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sẵn nề nếp trong gia đình đã nhiều đời thâm tín Phật Pháp, chốn làng quê lại có các bậc thạc đức trong sừng thiền của Huế Đô trác tích. Ngài tịnh khiết tiền bối, bổn sư dìu dắt. Từ đó, Tường Vân tự đồng chơn nhập đạo, quản đức đàn tuổi trẻ thụ phong, xuất trần thượng sĩ khiêm cung, trong ngoài nước gần xa tham học. Tinh chuyên một dạ thần hôn, thượng cầu hạ hóa, chẳng dừng bước chân.
Kịp đến lúc, đạo phong đỉnh đỉnh, tuệ nghiệp huy huy, trong Phật sự tịnh tâm gánh giác, ngoài xã hội hết dạ lo toan. Kể từ đó, bước dân du càng thêm sáng tỏ, chẳng quản nắng cháy mưa phiền, đêm ngày một dạ với bút nghiêng, học chữ, truyền đăng tục diệm, xã thân chăm lo mối đạo, không ngại giông bão mưa sa, tháng năm quyết chí liên kết ta bà, song hành trí bi tịnh lạc. Hòa Thượng đứng trên đôi chân giới đức và trí tuệ, kiên chí bền lòng suốt cả cuộc đời, vươn vai gánh vác góp phần xây đắp ngôi nhà Phật Pháp. Hòa Thượng một tay cầm bút trang trải lên nghìn trang giấy trắng những kiến thức thâm uyên từ nội tâm kiên định của bậc xuất trần thượng sĩ, pháp tử Như Lai. Hòa Thượng một tay cầm phấn, mài nhẵn bảng đen, làm người đưa đò nhẫn nại, nghìn đông trăm hạ, độ lớp lớp người qua. Văn hóa giáo dục là những lĩnh vực mà Hòa Thượng ước mơ phụng sự và đã tận tụy hiến dâng để cho tâm đạo thêm thanh cao, lòng đời thêm sáng đẹp. Quả thật, biết bao thế hệ tăng ni sinh mến áo sân trường lưu giữ, biết bao tầng lớp sinh viên học sinh nhuận ân giáo dưỡng khắc ghi. Sự nghiệp nghiên cứu, biên soạn dịch thuật của Hòa Thượng trong hơn 20 tác phẩm như dấu tích trí thức in đậm trên các giảng đường đại học từ Mỹ Quốc, Ấn Độ cho đến Sài Gòn, Huế rồi Vạn Hạnh đã là những quà tặng cao quý của một tâm hồn học giả. Hòa Thượng đã phát nguyện đại trùng tu chốn tổ tường dân, kiến thiết xây dựng cơ sở mới Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Cứ như thế, trọn một đời Hòa Thượng gắn liền với tâm nguyện làm đẹp lịch sử, làm đẹp văn hóa, làm đẹp những ngôi chùa, làm đẹp những mái nhà tâm linh. Với những chức vụ mà cố Hòa Thượng đã tham gia trong đạo ngoài đời, cũng chỉ để chuyển thêm máu cho một trái tim đã nguyện sống một cuộc đời cống hiến, phụng sự cho đạo Pháp và dân tộc. Là một vị Hòa Thượng giáo phẩm chứng minh của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, cố Hòa Thượng luôn luôn động viên, khuyến tiến chúng con trong mọi Phật sự. Chúng con được cơ duyên thừa hành mọi công việc lợi đạo ít đời dưới sự che chở bao bọc của cố Hòa Thượng. Chúng con đã âm thầm thọ lãnh rất nhiều sự chỉ giáo từ nguồn ân đức vô tận của Hòa Thượng.
Đó là lòng phụng đạo yêu nước, lúc nào cũng sáng trong như đèn trăng tỏa giữa lòng trời đêm thu vằng vặc. Đó là từ tâm mở rộng tới vô biên để đủ sức dung thứ và tiếp dẫn mọi người không phân biệt gần xa, không chia cách thân sơ, sang hèn, quý tiện. Đó là hãy cứ âm thầm mà hoạt động, tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Hoàn cảnh nào cũng giữ được mạng mạch của Phật Tổ mà tùy nguyện phụng sự chúng sanh.
Kính bạch Giác Linh cố trưởng lão Hòa Thượng, từ đây giáo hội vắng bóng một bậc cao tăng lãnh đạo phước trí vẹn toàn, hàng tăng ni Phật tử mất đi một vị đạo sư khả kính, môn phái Tổ Đình Tường Dân mất đi một bậc trưởng lão kỳ túc chốn Tòng Lâm, môn nhân đệ tử vĩnh viễn mất đi một bậc thầy sáng ngời gương đạo hạnh. Như bóng trăng, cố Hòa Thượng đã kéo dài ánh sáng huyền diệu giữa lòng dân tộc. Hòa Thượng đã thắp lên trong tâm hồn hàng triệu người con Phật đức tin trong sáng của chánh pháp. 75 năm đi qua, cõi đời ngũ trược, cố Hòa Thượng là dòng sông vượt bao gành thác để về với biển giác nhiệm màu. Cũng là dòng sông mang hương sắc thanh lương cho vạn loại hữu hình, triêm ân công đức. Dẫu biết rằng, huyễn thân mộng trạch, thân đã huyễn, nhà mộng đã không, thì còn chi để nói. Nhưng chúng con không khỏi bàng hoàng, cảm nghe đất trời bạc tiếng, rừng đông phong sờ sững lá vàng im, gió tạnh mây ngừng khơi niềm tiếc núi. Quả thật, cả đời phổ tế, 75 năm công thành chứng đắc, bóng vô minh rẽ nẻo vô sinh. Giờ phút đăng trình, 52 năm mùa vui trong pháp lạp, bao hạnh đức sáng soi giác tánh. Giờ đây, cố trưởng lão Hòa Thượng đã trở về cảnh giới bất diệt, bất sanh, nhưng công đức và đạo hạnh sáng ngời, giới đức trang nghiêm thanh tịnh của cố trưởng lão Hòa Thượng vẫn còn sống mãi với thời gian vô cùng và không gian vô tận. Nhất là trong lòng tăng ni, Phật tử Thừa Thiên Huế chúng con. Tưởng niệm Giác Linh cố trưởng lão Hòa Thượng, Ban Trị sự, các ban ngành trực thuộc và toàn thể tăng ni, Phật tử Thừa Thiên Huế chúng con nguyện sống hòa hợp với đạo tình chung thủy để tiếp nối chí nguyện của cố trưởng lão Hòa Thượng cho những bông hoa tươi đẹp còn mãi nở giữa đường đời nẻo đạo. Bây giờ, nơi cảnh Niết Bàn chân như bất diệt mà cố trưởng lão hòa thượng vừa bình an hội nhập, chúng con xin ngưỡng vọng trông theo, cầu cho được ngàn thu vang bóng để thỏa lòng mong chờ gặp lại nơi kiếp hậu lai. Nguyện cầu giác linh cố trưởng lão hòa thượng cao đăng thượng phẩm, bất xả từ bi, thùy quang động chiếu, hội nhập ta bà, hóa độ chúng sanh viên thành chánh giác. Chúng con thành kính đảnh lễ bái biệt giác linh cố trưởng lão hòa thượng. Nam mô Tân Viên Tịch Lâm Tế Tông Tứ Thập Tam Thế, Việt Nam Phật Giáo Hội Chứng Minh Hội Đồng, Phó Pháp Chủ, Trị sự Hội Đồng Thường Trực Phó Chủ Tịch, Trung ương Giáo dục Tăng Ni Ban Trưởng Ban, Thừa Thiên Huế Giáo hội Trị sự Ban Chứng Minh Giáo Phẩm, Thừa Thiên Huế Học viện Viện Trưởng, Trùng Hưng Tường Dân Tổ Đình Trú Trì, Vạn Hạnh Thiền Viên Viện Chủ Húy Thượng Tâm Hạ Ngộ, Tự Chân Thiền Hiệu Viên Giác Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh Thùy Từ Mẫn Giám. Đây là lời tưởng niệm của Ban Trị sự Phật Giáo Thừa Thiên Huế do Hòa Thượng Thích Khế Chơn viết và tuyên đọc trong buổi lễ truy niệm và phụng tống Kim Quang Hòa Thượng nhập Bảo Tháp. Xin ghi lại và giới thiệu cùng bạn đọc.